Lê Văn Hưu sinh năm 1230, mất năm 1322. Vì tình nên trọng, vì tài nên thương. Lê Văn Hưu, người làng Phủ Lý, tên nôm là Kẻ Rị, nay là xã Thiệu Trung, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Sinh năm 1230, là con trai của ông Lê Văn Minh và bà Đỗ Thị Hòa. Khi Lê Văn Hưu mới có thai trong bụng mẹ được mấy tháng, thì bố bị bạo bệnh mất. Do đó, ông sống chung với mẹ và ông ngoại là Đỗ Tất Bình. Vốn một nhà nho tinh thông địa học, phong thủy và là người từng lấy đất đặt mộ cho dòng họ Lê. Lúc mới sinh ra ông, thấy diện mạo khôi ngô tuấn tú, cả dòng họ mừng rỡ, ông ngoại đặt tên là Hưu. Chắc chắn sự giáo dục chu đáo của ông ngoại có ảnh hưởng sâu đậm đến Lê Văn Hưu. Ngay từ nhỏ được ông ngoại dạy dỗ, Lê Văn Hưu đã tỏ ra là người thông minh, hiếu học hơn người. Sau Lê Văn Hưu theo học với ông Đồ họ Nguyễn ở làng Phúc Triền, Kẻ Bôn, cạnh Kẻ Rị. Và cũng từ năm tháng này, mối tình đầu đã đến với ông. Nhan sắc ấy chính là bà Nguyễn Thị Thanh, con gái đầu của thầy Đồ. Ngày nọ thầy sai Lê Văn Hưu sang chỗ bác thợ rèn mượn cái dùi về đóng sách. Nghe tiếng cậu học trò này là thần đồng, tư chất thông minh, nên bác thợ rèn bèn ra câu đối để thử tài. Than trong lò, sắt trong lò, lửa trong lò, thổi phì phò, đúc nên dùi vỡ. Thông thường ra câu đối thì dễ, chỉ có đối lại mới khó. Bác thợ rèn vừa dứt lời thì Lê Văn Hưu đã đọc ngay vế đối lại. Nghiêng ở túi, bút ở túi, giấy ở túi, viết lúi húi mà đậu khôi nguyên. Câu chuyện này đến tai thầy Đồ càng quý mến cậu học trò của mình. Trong thời đi học, Lê Văn Hưu tỏ ra siêng năng, cần mẫn, dù học giỏi nhưng không kiêu căng, thường giúp bạn học yếu hơn mình. Nhận thấy học trò giỏi mà tính tình điềm đạm, tốt bụng, thầy Đồ họ Nguyễn dự định sẽ gả con gái là Nguyễn Thị Thanh cho ông. Tuy nhiên, thầy cũng tìm cách để thử tài cậu học trò thông minh này. Có giai thoại kể lại rằng, ngày nọ, ông đang ngồi học thì hai cô con gái của thầy ra trước sân phơi đậu. Hình ảnh này khiến ông mãi nhìn mà không để tâm trí vào bài vở. Thầy Đồ biết vậy, bèn đọc to vế đối. Sân trước phơi đậu, sân sau phơi đậu, người muốn đậu, ta cho đậu. Lê Văn Hưu giật mình, chao ôi, thầy đã biết tổng tình ý của mình rồi. Vế đối này ngụ ý, nếu mình muốn thi đậu thì thầy dạy cho ta đậu. Còn nếu muốn lấy con gái của thầy thì thầy sẽ gả cho. Dù bị tấn công bất ngờ, nhưng cậu học trò giỏi nhất lớp vẫn nhanh nhẹn lễ phép cúi đầu. Bấm thầy, con xin thầy cho phép được đối lại ạ. Thầy bao dung mỉm cười, Lê Văn Hưu đứng dậy, vòng tay đáp. Cô lớn hái hoa, cô bé hái hoa. Thầy thám hoa, con thám hoa. Nghe xong, thầy gật gù khen ngợi vì vế đối lại cũng ngụ hai ý. Một là trò khẳng định mình sẽ đậu thám hoa, và một ý khác là cũng muốn thăm hoa. Thám còn có nghĩa là thăm. Lại có giai thoại, do đi học trễ nên Lê Văn Hưu không dám vào lớp, phải đứng tựa góc bàn ở ngoài cửa. Thầy Đồ thấy vậy liền ra câu đối. Nếu đối lại được thì thầy cho vào lớp học, còn không thì bị phạt, thầy Đồ khoan thai đọc. Con mọc tựa cây bàng nhìn nhà bản nhãn. Cái khó của vế đối này là thầy ghép chữ mọc với chữ bàng thành chữ bản, tức bản nhãn. Không ngờ thầy vừa dứt lời, trò cũng đối luôn. Thằng quỷ ôm cái đấu tựa cửa khôi nguyên. Hay quá, vì Lê Văn Hưu đã dùng chữ quỷ ghép với chữ đấu thành chữ khôi, tức khôi nguyên. Từng chữ đối nhau chan chát, hoàn chỉnh. Nhờ những vế đối này, về sau, con gái đầu của thầy Đồ, cô Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1233, người Phúc Triều, Cổ Bôn, trở thành vợ của Lê Văn Hưu. Và câu đối ấy cũng ứng vào cuộc đời Lê Văn Hưu. Thật vậy, sau này ông đậu bản nhãn, cùng khoa với trạng nguyên Nguyễn Hiền và thám hoa Đặng Ma La. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà trong đăng khoa lục ghi nhận. Tam khôi tinh trung thiếu niên, cổ kim hãn kiến. Học vị tam khôi đều thuộc về tuổi thiếu niên, xưa nay hiếm thấy. Được biết, sử cũ còn ghi lại đề bài thi của khoa thi này là Áp tử từ kê mẫu du hồ phú. bài phú về con vịt từ giả mẹ già đi chơi hồ. Sau khi thi đậu năm 1247, Lê Văn Hưu ra làm quan giữ chức kiểm pháp quan, chức quan trông coi về tư pháp, hình luật, rồi binh bộ thượng thư, xung chức hàng lâm viện học sĩ kim quốc sử viện giám tu. Trong những năm tháng làm quan, Lê Văn Hưu đã thực hiện một công trình khoa học có tầm vóc, đó là việc hoàn thành bộ quốc sử đầu tiên trong lịch sử nước nhà và trở thành một nhà sử học có uy tín. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi chép, năm 1272 mùa xuân tháng Giêng, hàng lâm viện học sĩ kim quốc sử viện giám tu Lê Văn Hưu vân sắc soạn xong bộ Đại Việt Sử Ký từ Triệu Vũ đến Lý Chiêu Hoàng, gồm 30 quyển, dâng lên vua xuống chiếu khen ngợi. Về tình riêng, vợ chồng Lê Văn Hưu sống với nhau đến lúc răng long tóc bạc, không rõ họ có bao nhiêu người con, chỉ biết có con trai tên là Lê Văn Chung, thời vua Trần Nhân Tông đi thi thái học sinh đã trúng tuyển. Lê Văn Hưu mất năm 1322, thọ 93 xuân, mộ táng ở xứ Mã Dòm thuộc địa phận xã Thiệu Trung, huyện Đông Sơn, nay là huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Còn bà Thanh được triều đình phong nhân minh nhu nhân, bà thọ 83 xuân. Tài liệu tham khảo: 1. Lê Văn Hưu, nhà sử học đầu tiên của nước ta. Đặng Đức Thi, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh và Hội khoa học lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, 1994. 2. Thần đồng xưa của nước ta, Quốc Chấn, nhà xuất bản giáo dục, 1996. Trần Quốc Tuấn sinh năm 1232, mất năm 1300. Biết người, biết mặt, biết lòng làm sao? Trần Quốc Tuấn, Trần Hưng Đạo, linh hồn của cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông ở thế kỷ 13, là một danh tướng kiệt xuất, lừng lẫy và bậc nhất trong lịch sử nước nhà. Các nhà nghiên cứu án chừng ông sinh trong khoảng thời gian từ năm 1228 đến 1232. Mối tình đầu của ông đã diễn ra trong một tình thế khá oái oăm. Nói như các tác giả của bộ sử Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, có lẽ cái thói chung chạ của nhà Trần đã ăn sâu vào đầu óc người ta, đến nỗi họ cho việc ấy là tự nhiên, không có gì là quái lạ. Vì người tình đầu của ông Trần Quốc Tuấn là công chúa Thiên Thành, vốn là cô ruột của ông. Mùa xuân năm 1251, công chúa Thiên Thành, em của Trần Thái Tông, được dự định gả cho Trung Thành Vương, con trai của Nhân Đạo Vương, nhưng bấy giờ Trần Quốc Tuấn đang say đắm công chúa Thiên Thành. Ngày 15 tháng 2, nhà vua cho tổ chức ngày hội lớn kéo dài trong vòng 7 ngày, với nhiều trò chơi. Người trong triều, ngoài nội, nườm nượp rủ nhau đến xem. Trước đó, nhà vua đã nhận lễ vật và công chúa Thiên Thành đã đến ở nhà của Nhân Đạo Vương. Ngày hội cũng qua mau, Trần Quốc Tuấn đau khổ không nguôi, chỉ ngày mai thôi, người mà mình trộm nhớ thầm yêu sẽ chính thức thành vợ người khác. Tuổi còn trẻ, máu còn nóng, Trần Quốc Tuấn quyết định mạo hiểm. Ông đến phủ đệ của Nhân Đạo Vương để quan sát nơi người mình yêu đang ở. Tường cao cổng kính, lính canh cẩn mật, không có lý do gì để vào bằng cổng chính. Ông liều lĩnh leo tường phía sau để đột nhập vào trong phủ. Đêm vẫn tối, ánh đèn hắt ánh sáng ra phía ngoài vườn hoa. Ông nhận biết đó là phòng riêng của công chúa. Đứng nấp sau gốc cây cổ thụ một lúc, ông quyết định lẻn vào phòng của gia nhân. Chuyện này nếu vỡ ra, Nhân Đạo Vương sẽ không tha tội chết. Trần Quốc Tuấn liền sai thị nữ của công chúa nhanh chân chạy báo cho công chúa Thụy Bà, chị ruột của vua Trần Thái Tông. Lúc bấy giờ Trần Quốc Tuấn là con nuôi của công chúa Thụy Bà, nghe tin cháu đang lâm vào tình trạng oái oăm như trên. Bà liền đến cung điện cấp báo, nhà vua đang ngủ được gọi dậy, liền hỏi: "Trong đêm khuya khoắt chị đến có việc gì hệ trọng?" Bà hoảng hốt nói: "Không ngờ Quốc Tuấn ông cuồng càng rỡ, đang đêm lẻn vào chỗ Thiên Thành, Nhân Đạo Vương đã bắt giữ rồi, e sẽ bị hại, xin bệ hạ rủ lòng thương cho người đến cứu." Đây là cách nói của Thụy Bà mà thôi, chứ thật ra Nhân Đạo Vương chưa hay biết. Nghe xong, nhà vua liền sai nội nhân đi ngay trong đêm. Đến phủ đệ thấy bốn bề yên ắng, họ vào chỗ công chúa Thiên Thành thì thấy Trần Quốc Tuấn đang ngồi ở đấy. Bây giờ, Nhân Đạo Vương mới biết chuyện gì đã xảy ra trong dinh của mình. nội nhân của nhà vua đưa Trần Quốc Tuấn về cung an toàn. Trở về dinh của mình, Trần Quốc Tuấn trình bày hết mọi chuyện cho cô ruột Thụy Bà. Vốn thương con nuôi nên Thụy Bà tìm mọi cách để cháu mình kết duyên cùng Thiên Thành. Sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau bà vào cung dâng lên 10 mâm vàng sống để xin nhà vua trả lễ cho Nhân Đạo Vương và Tâu. Vì vội vàng nên không sắm đủ lễ vật. Nhà vua bất đắc dĩ phải đồng ý với nguyện vọng của chị mình. Sau đó, ngài lấy 2.000 khoản ruộng ở phủ Ứng Thiên, tương ứng với huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội, để hoàn lại sính vật cho Trung Thành Vương. Từ đó công chúa Thiên Thành trở thành vợ của Trần Quốc Tuấn. Chung sống với nhau 37 năm, hai người đã sinh được 5 người con, Trinh công chúa, Trần Quốc Hiện, Trần Quốc Nghiễn, Trần Quốc Tản và Trần Quốc Uy. Ngoài ra ông còn có một con gái nuôi sau gả cho Phạm Ngũ Lão. Các con của ông đều là những võ tướng đã có công đánh giặc ngoại xâm. Cuộc đời kể cũng lạ, nếu Trần Quốc Tuấn lấy được công chúa Thiên Thành từ tay của Trung Thành Vương thì con trai ông phải trả món nợ này. Số là công chúa Thiên Thụy, con vua Trần Nhân Tông, được hứa gả cho Trần Quốc Nghiễn, nhưng lại bị Trần Khánh Dư dụ dỗ. Vốn là người trong hoàng tộc, Trần Khánh Dư được phong tước Nhân Huệ Vương do có công đánh giặc Nguyên nên được vua Trần Thánh Tông, cha của Trần Nhân Tông, nhận làm con nuôi. Sự việc của Trần Khánh Dư đổ bể ra, sợ mắc lòng Trần Quốc Tuấn, nên nhà vua sai người đem ra Hồ Tây đánh chết mới thôi. Dù vậy, nhà vua tiếc Trần Khánh Dư là người có tài, nên ngầm bảo đánh vài roi rồi thả cho đi. Về sau, Trần Khánh Dư là người lưu danh muôn thuở trong lịch sử Việt Nam với trận đánh vang dội Bến Vân Đồn. Sử sách không nói gì nhiều về người tình, người vợ của Trần Quốc Tuấn, nhưng chắc chắn bà là người hiền thục, đảm đang, gánh vác mọi chuyện gia đình để chồng yên tâm dùng hết tâm trí cho việc cứu nước. Bà mất vào tháng 9 năm 1288. Hai năm sau, vào mùa thu, Trần Quốc Tuấn cũng theo người tình đầu của mình về Suối Vàng. Trước lúc mất, ông trăn trối. Ta mất thì phải hỏa táng, lấy vật tròn đựng xương, bí mật chôn trong vườn an lạc, rồi sang đất, rồi trồng cây như cũ để người đời sau không biết chỗ nào, lại phải làm sao cho hài cốt của ta mau mục. Dù mối tình của ông, các nhà viết sử có nhiều lời bình khác nhau, nhưng Trần Quốc Tuấn là bậc đại nhân, đại nghĩa, đại dũng, công đức của ông thật lớn lao. Người đời tôn vinh ông là bậc thánh, Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương, tên tuổi của ông sống mãi cùng lịch sử nước nhà. Tài liệu tham khảo: 1. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bản khắc in năm 1697, bản dịch của Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội 1986. Trần Quang Khải, sinh năm 1241, mất năm 1294. Trần Quang Khải là danh tướng thời Trần trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông. Ông đã có mặt ở nhiều chiến tuyến, Chương Dương cướp Giáo Giặc, rồi Hàm Tử bắt quân Thù, sau đó giải phóng kinh thành Thăng Long, non nước ấy nghìn thu. Vua Trần Thánh Tông có thơ ca ngợi: công danh một thuở còn bao kẻ, trung hiếu hai triều chỉ một ông. Ông là con thứ ba của vua Trần Thái Tông, từng làm tới chức thượng tướng thái sư, thâu tóm mọi việc trong nhà, dù ngất ngưỡng trên danh vọng, nhưng trong đời riêng, ông là người thủy chung với người vợ của mình. Vợ ông họ Trần, tên được ban là Phụng Dương, sinh năm 1244, là con gái của Trần Thủ Độ và bà Tuệ Chân. Khi còn nhỏ, Phụng Dương đã được vua Thái Tông ban khen hiền hậu, thông minh nên nuôi làm con. Lúc sắp cưới nhau, Trần Quang Khải đã có người thiếp nên đối xử với bà không đằm thắm. Bố mẹ muốn khuyên can chàng rể quý nhưng bà can ngăn. Con về làm vợ thái sư có hòa hợp được hay không là do mệnh, ý của cha mẹ, con cái, cố nhiên không được cưỡng lại, nhưng còn cái nghĩa lớn phải theo chồng thì làm thế nào? Biết chuyện này, Trần Quang Khải yêu quý bà hơn. Trong văn bia viết về đời bà còn ghi rõ: thái sư ở cương vị tướng quốc, hằng ngày rất bận, thời giờ chẳng đoái hoài đến việc nhà. Ông ủy thác cho công chúa khu xử với kẻ già, người trẻ trong nơm sắp xếp tài sản. Mọi việc công chúa làm, không điều gì không vừa ý thái sư. Đó là cách thức công chúa trong nơm cai quản việc nhà. Việc kim chỉ vá may, nấu nướng, tài nội trợ của công chúa càng giỏi, người đàn bà tầm thường không thể nào so sánh được. Trần Quang Khải rất hài lòng về vợ của mình. Mùa đông năm 1284, giặc Nguyên săn cướp nước ta lần thứ hai, Trần Quang Khải xuống thuyền đi đánh giặc. Nửa đêm có chiếc thuyền bốc cháy, lúc đó ông đang ngủ say nên không hay biết gì cả. Còn bà tưởng giặc đến, nhưng không hề run sợ, liền đánh thức chồng dậy. Sau đó, bà liền đưa cho ông chiếc mộc và lấy thân che chở cho chồng. Việc làm này đã được người đương thời bình luận. Lòng dũng cảm như vậy, phùng phụ đời xưa cũng không hơn được. Đó là công chúa biết việc nghĩa và chí dũng cảm. Về làm dâu nhà tướng với bao công việc bận rộn, bà không có thời gian rảnh rang để học hỏi. Nhưng đến lúc về già, bà lại thích đọc sách nhà Phật, hiểu được khái quát triết lý đạo Phật. Chung sống với ông, bà đã sinh được 7 người con. Con trưởng mất sớm, vợ chồng thương xót, không nguôi nên nuôi quan nội hầu quốc công thay con. Người con thứ hai là Văn Túc Vương Trần Đạo Tái, con thứ ba là Vũ Túc Vương Đạo. Kế tiếp là các công chúa Quỳnh Huy, Quỳnh Tư, Bảo Quỳnh và Quỳnh Thái. Chắc chắn với vai trò của mình, bà đã góp phần không nhỏ để tướng quân Trần Quang Khải yên tâm mà lo việc nước. Không phải ngẫu nhiên mà trong những vần thơ của ông, theo lời bình luận của nhà bác học Phan Huy Chú là sâu xa lý thú, lại phơi bày tâm trạng sảng khoái lạ thường. Chẳng hạn trong Cảm Hứng Ngày Xuân, ông hạ bút: dũng khí ngày nào rày còn đó, đè nghiêng ngọn gió đọc thơ chơi. Ngô Tất Tố dịch. Năm 1291, bà Phụng Dương bị bệnh nặng. Thật lạ, lúc ấy bà vẫn đau đáu một lòng yêu thương, lo nghĩ đến chồng, đến thăm bà trên giường bệnh. Trần Quang Khải viết thư đặt vào tay bà và bùi ngùi nói: kiếp sau xin được làm vợ chồng như xưa. Bà cảm động đến ứa nước mắt và mãn nguyện từ giã trần gian vào ngày 22 tháng 5 năm 1291, táng tại thôn Độc Lập, Phủ Thiên Trường, nay xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, Nam Định. Con trai lớn trong gia đình là Trần Đạo Tái đứng làm chủ tang và xin Thái Bảo Lê Củng Viên bài minh để khắc bia thờ. Ông Viên tự nhận mình dù không phải là người văn hay chữ tốt như hàng vũ đời xưa, nhưng bàn luận với Trần Quang Khải để mình viết bài minh này. Cuối bài minh có những câu xiết bao cảm động: làm thiện tất được phúc trừ là điều thường tình, nói nhân tất được thọ trừ trời đâu chẳng linh, sống có nết na trừ chết được lưu danh, làm vợ cửa tướng trừ đời đời khen mình, nơi thôn Độc Lập trừ xứ cao mồ xanh. Sau đó Trần Quang Khải đứng ra lập bia cho vợ. Trải qua nhiều năm tháng, chữ bị mờ nên năm Minh Mạng thứ ba 1822 bia được khắc lại. Nhờ vậy ngày nay, bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng của danh tướng Trần Quang Khải, chúng ta mới hiểu thêm đôi điều về cuộc đời riêng của ông. Tài liệu tham khảo: 1. Tổng tập thơ văn Lý Trần, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1983. Phạm Ngũ Lão, sinh năm 1255, mất năm 1320. Vườn xuân một cửa để bia muôn đời. Phạm Ngũ Lão sinh tại làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, nay thuộc tỉnh Hưng Yên, là danh tướng văn võ song toàn đời nhà Trần. Trăng sáng ngời, Trần Quốc Tuấn vẫn chưa ngủ. Ngài đang miệt mài với từng trang binh thư đang cầm trên tay để tìm sách lược cứu nước. Nghĩ lại cuộc diện kiến với tướng giặc Sài Thung sáng nay, ngài biết cuộc chiến sẽ lại bùng nổ trong nay mai thôi. Trước khi đi, ngài gọt tóc, mặc áo vải, đến nơi ung dung bước thẳng vào trong phòng. Thung bật người dậy vì tưởng ngài là nhà sư đến từ phương Bắc. Sau một người hầu của Thung nhận ra ngài, hắn ta liền cầm mũi tên nhọn hoắt đâm vào đầu ngài. Dù máu chảy ra linh láng, nhưng mặt ngài vẫn không biến sắc, thái độ vẫn bình thản tự tại. Thung phải kinh ngạc. Khi ngài ra về, Thung phải ra tận cửa để tiễn. Đang suy nghĩ như thế, bỗng ngài nghe tiếng ngâm thơ trong trẻo vang lên. Vuông giáo non sông trải mấy thâu, ba quân dũng mãnh nuốt sao ngưu. Công danh nam tử còn vương nợ, luống thẹn tai nghe chuyện vũ hầu. Tạm dịch. Ngài giật mình, thơ của ai lại có khí phách hùng hồn đến thế? Ngài bần thần gấp trang sách, rồi khẽ đứng dậy đi về phía thư phòng. Nghe tiếng bước chân, anh Nguyên quận chúa vội rời án thư, bước ra cúi đầu. Thưa đêm đã khuya, phụ vương chưa nghỉ. Ngài độ lượng, việc nước đang như chỉ mành treo chuông, ta chưa thể ngon giấc. Vừa rồi, ta vừa nghe con ngâm bài thơ của ai mà ta chưa từng biết tới. Cô con gái nuôi của ngài rụt rè. Thưa phụ vương, bài thơ này được truyền trong quân sĩ, đám nữ tỳ đã chép lại rồi dâng lên con đọc. Ngài hỏi gặn, nhưng con có biết người viết bài thơ đó là ai không? Lạ thay, một câu hỏi bình thường như bao câu hỏi khác, nhưng anh Nguyên quận chúa lại bẽn lẽn, mặt đỏ bừng như say rượu. Thưa, con nghe nói đó là của một người đang dưới trướng của phụ vương có tên Phạm Ngũ Lão. Vừa nghe nhắc đến tên, ngài chợt hình dung ra hình ảnh người con trai lực lưỡng ngồi vót tre đang sọt bên đường lúc ngài đưa quân đi tập trận, rồi tắt đường qua làng Phù Ủng về Thăng Long. Dù tiền hô hậu ủng, binh mã ầm ầm, nhưng chàng vẫn ngồi yên như không. Khi quân lính cầm giáo đâm vào đùi, máu tuôn ra đầm đìa, nhưng chàng vẫn không động đậy. Ngài thấy lạ, cho gọi đến hỏi. Chàng bẩm do đang nghĩ đến cách giải quyết một thế trận nên không hay biết. Thế trận gì? Ngài hỏi binh pháp đến đâu, chàng đáp trôi chạy đến đó. Biết đây không phải là kẻ tầm thường, ngài cho chàng theo mình về kinh. Phạm Ngũ Lão đã không phụ lòng tin của ngài, chàng tỏ ra là người mưu lược, giỏi việc quân. Này lại biết thêm chí khí của chàng, ngài ưng ý lắm. Ngài bảo với con gái nuôi, lâu nay ta đã có ý tìm người xe duyên cầm sắc cho con. Ta nghĩ không có ai xứng đáng hơn Phạm Ngũ Lão. Con thấy thế nào? Quận chúa Anh Nguyên e thẹn gật đầu. Do mai mối của Trần Quốc Tuấn, trai tài gái sắc nên duyên chồng vợ. Chung sống với nhau, hai người có được 5 người con đẻ, nhưng Phạm Tướng Quân còn có hàng ngàn người con khác. Vì ông trị quân có kỷ luật, đối đãi với nhau bằng tình cha con, đồng cam cộng khổ như ruột thịt, nên mọi người mới gọi quân của ông là Phụ Tử Chi Binh. Nhà sử học Phan Huy Chú nhận xét, những quân của ông đều có tình mật thiết như cha con, cho nên đi đến đâu ở đấy không dám địch. Tất cả chiến lợi phẩm đều bỏ vào kho quân, ông coi tiền của lạc lẽo như thế. Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông Nguyên lần thứ 2 và lần thứ 3, ông đã lập được nhiều chiến công hiển hách, được phong đến chức Điện Súy Thượng Tướng Quân, tước quan nội hầu. Nhà sử học Ngô Sĩ Liên nhận xét, tôi từng thấy các danh tướng nhà Trần như Hưng Đạo Vương thì học vấn tỏ ra ở bài hịch. Phạm Điện Súy thì học vấn biểu hiện ở câu thơ, chứ không phải chỉ chuyên về nghề võ. Thế mà dùng binh thì tinh diệu, hễ đánh là thắng, đã tấn công là chiếm được. Người xưa cũng không một ai vượt nổi các ông. Có được người vợ thủy chung, chăm lo mọi việc trong nhà, dạy dỗ các con nên người, Phạm Ngũ Lão rất lấy làm hài lòng và dốc lòng lo việc nước. Mỗi lần nhớ đến người vợ Tào Khang thì ông càng biết ơn ngài Trần Quốc Tuấn. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà sau khi ông mất, người làng quê của ông đã lập đền thờ Phù Ủng Vọng Từ tại 25 phố Lý Quốc Sư, Hà Nội. Trong hậu cung, ngoài tượng Phạm Ngũ Lão đứng trước hàng quân, tượng quận chúa Anh Nguyên, ta còn thấy có tượng ngài Trần Quốc Tuấn ngồi trên ngai rất oai linh. Danh tướng Phạm Ngũ Lão mất năm 1320 tại Phủ Đệ mà nhà vua ban ở Vườn Cam trong Kinh Thành. Dịp này, nhà vua đã ban nghỉ chầu 5 ngày, đó là một ân điển hiếm có. Trong 5 người con của vợ chồng ông thì nổi bật nhất vẫn là con trai Phạm Nhữ Dực, là một trong những người có công khai canh, khai cơ cho vùng đất hướng về phương Nam, từng làm chánh đô An Phủ Sứ Thăng Hoa Lộ, khi mất được chôn tại cánh đồng Quế Phú, nay thuộc huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Còn ái nữ Tĩnh Huệ công nương của ông bà Phạm Ngũ Lão là thứ phi của vua Trần Anh Tông thì cũng được thờ tại Phù Ủng Vọng Từ. Tài liệu tham khảo: 1. Danh nhân quân sự Việt Nam, nhà xuất bản Trẻ, 2002. 2. Giỏi tìm tông tích người xưa, Giả Lang, nhà xuất bản Trẻ, 1998. Nguyễn Thị Bích Châu. Năm sinh không rõ. Mất năm 1377. Luống để anh hùng nước mắt tuôn. Mơn mởn Xuân Đào được tuyển vào cung, hình ảnh nhà vua luôn ám ảnh trong tâm trí của Bích Châu. Nàng biết, ngài là em của Thái Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông, đã lập Nguyên Phi Lê Thị làm gia từ hoàng hậu, nhưng mỗi lúc được chạm long nhan nhà vua, trái tim vẫn run rẩy những nhịp đập khác thường. Làm sao có thể thổ lộ tình cảm của mình đối với bậc thiên tử? Và nay, dịp may đã đến. Đêm nay, gặp tiết trung thu, nhà vua cho tổ chức hội yến phi tần. Bóng đèn lẫn trong bóng trăng soi như tạo nên bồng lai tiên cảnh nơi trần thế. Nâng chén rượu ngự, vua Duệ Tông uống cạn và ngẫu hứng đọc vế đối. Dịch. Trời thu gác tía treo đèn bạc, quế đỏ trong trăng. Không một ai trong đám phi tần có thể đối lại được. Bỗng ngài đoái trông thấy Bích Châu, hỏi: nàng có thể họa lại câu ấy chăng? Được lời như cởi tấm lòng, nàng e thẹn dời gót ngọc, miệng mỉm cười, ung dung ứng đối rằng: dịch, sắc xuân trang đài mở gương báu, phù dung đáy nước. Câu đối lại khiến nhà vua giật mình, ngài không tiếc lời khen ngợi, ban cho Ngọc Long Kim Nhĩ, tức hoa tai vàng chạm ngọc hình rồng leo, và đặt tên nàng là Phù Dung. Từ đây, Bích Châu được nhà vua yêu quý hơn cả cung phi và cho theo hầu. Được lọt vào mắt xanh của thiên tử, nhưng nàng không vì thế mà tỏ ra kiêu căng, quên nhiệm vụ nâng khăn sửa túi cho ngài. Bấy giờ, vua Duệ Tông chảnh mãn việc nước, bọn xấu ngày càng lộng hành. Vì thế, nàng không vui, ngày đêm suy nghĩ kế sách củng cố đất nước. Nàng đã dâng lên cho nhà vua Kê Minh Thập Sách. Lúc nàng đang quỳ dưới bệ rồng, ngài đọc từng dòng mà nàng đã viết, đại khái: từ nay phải bên gốc nước bỏ điều tàn bạo, giữ cương thường bỏ điều phiền nhiễu, trừng trị bọn mọt nước lòng quyền, thải bọn nhũng lạm cho khỏi hại dân, chấn hưng việc học theo nếp Nho Phong, cầu lời nói thẳng cho mọi người bằng bạc. Quân lính phải chọn người có sức khỏe, chọn tướng phải cốt tài chứ không dựa vào gia thế. Khí giới phải sắc bén, không cốt trưng bày. Trận pháp phải tề chỉnh, chứ không cốt đẹp mắt. Càng đọc, nhà vua phải thầm khen cho suy nghĩ thiết thực của nàng, thốt lên: sao nàng lại có ý kiến thông tuệ đến thế? Nhưng rồi, vua Duệ Tông không sáng suốt thực thi những kế sách này, mà mê muội nghe theo lời sàm tấu của Hành Khiển Đỗ Tử Bình. Cuối năm 1376, Bình trấn giữ Hóa Châu, chúa Chim Thành là Bồng Nga đem 10 mâm vàng dâng lên nhà vua, nhưng Bình yểm đi, giấu làm của riêng mình, nói dối là đối phương ngạo mạn, vô lễ và xúi đem quân đi chinh phạt. Duệ Tông đùng đùng nổi giận nghe theo. Nhiều thượng quan trong triều như ngự sử Trung Tán Lê Tích căng ngăn vua nhưng không được. Sau khi bãi triều, trong chốn khuê phòng, bà Bích Châu đã nhỏ to tâm sự với ngài những lời hay lẽ phải. Hơn nữa trị đạo trước gốc sau ngọn, xin nghỉ binh cho dân chúng yên hàng. Trị cái rắn dùng cái mềm, thu phục người xa bằng đức. Rất tiếc nhà vua không nghe theo, bà khóc. Nghĩa là vua tôi, ơn là vợ chồng, thiếp đã không giỏi dùng lời trung để giữ nền bình trị, lại không khéo lời để năng lòng hiếu chiến. Thật là sống thừa trong cõi trời đất vậy. Mùa xuân năm 1377, nhà vua mặc áo đen, cưỡi ngựa nê thông, tức ngựa có lông sắc trắng, sắc đen chen nhau như màu bùn, đích thân ra trận. Vì thương chồng, bà xin được theo hộ giá. Cờ xí rợp trời, thuyền bè đầy sông. Khi ba quân tiến đến địa giới Kỳ Hòa, nay thuộc huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, thì gặp sóng to gió lớn, trời giông bão, mấy phen thuyền rồng chực bị lật úp, không thể đi được nữa. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, bà Bích Châu đã tự nguyện xin nhảy xuống biển làm vật hiến tế thủy thần như theo tín ngưỡng của địa phương. Trước lúc vĩnh viễn chia tay người tình đầu, bà khóc: có duyên may được hầu chăn gối, nào dám tiếc chết, chỉ tiếc rằng ra quân chưa thắng thân chết trước, luống để anh hùng nước mắt tuôn. Sau khi thiếp chết, xin bệ hạ sửa văn, nghĩ võ, tiêu pha chừng mực, yêu quý người hiền, làm điều nhân nghĩa, dựng kế lâu dài cho nước. Được như thế thì có thể an ủi được thiếp nơi chính suối. Nói xong, nàng lao xuống biển. Lạ thay, bỗng chốc mây tạnh, gió lặng, bể hết nổi sóng. Vua Duệ Tông thương tiếc không nguôi, sai thủy quân mò tìm xác bà, nhưng không thấy tông tích đâu cả. Ngài nuốt nước mắt mà làm bài văn tế khóc. Than ôi thương thay, hồn bỏ trẫm đi, nếu ở trên trời trừ như chim tị dực phi, nếu ở dưới đất trừ như cây liên lý chi, hồn hiu quạnh trừ không chốn quy y. Tế xong, nhà vua cho quân tiến về hướng cửa thị nại Quy Nhơn. Khi đánh vào thành Đồ Bàn, nhà vua đã bị phục binh giết chết. Hiện nay còn có đền Hải Khẩu Linh Từ thờ bà Bích Châu tại thôn Hải Khẩu, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Tài liệu tham khảo: 1. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản dịch của Viện Sử Học, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1985. 2. Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam, bản dịch của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Nhà xuất bản Thế giới, 1997. Nguyễn Phi Khanh, sinh năm 1355, mất năm 1428. Được lời như cởi tấm lòng. Năm 1407, giặc Minh xâm lược nước ta. Sau khi đánh bại nhà Hồ, chúng đã bắt cha con Hồ Quý Ly cùng một số quan lại khác đem về Kim Lăng. Theo Vân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn, chúng bắt 3.000 quân rợ Hồ, mà sách thống ký đã tiết lộ, trong số đó có Nguyễn Phi Khanh. Lúc này, Nguyễn Trãi và em là Nguyễn Phi Hùng đi theo đoàn xe tù lên ải Nam Quan với ý định sang đất Bắc để hầu hạ cha. Nhân lúc quân Tàu không để ý, Nguyễn Phi Khanh nhẹ nhàng bảo: "Con là người có học, có tài, nên quay về tìm cách rửa nhục cho nước, trả thù cho cha. Như thế mới là báo hiếu, đâu phải cứ đi theo khóc lóc là có hiếu sao?" Từ lời khuyên này, về sau Nguyễn Trãi đã trở thành nhân vật vĩ đại về nhiều mặt trong lịch sử nước nhà. Nhớ đến Nguyễn Trãi, chúng ta không thể quên Nguyễn Phi Khanh, nhân chứng của mối tình đầu khá lạ lùng trong sử sách. Nguyễn Phi Khanh trước có tên là Nguyễn Ứng Long, quê ở làng Chi Ngại, huyện Phượng Sơn, tỉnh Hải Dương, sau chuyển về làng Ngọc Ổi, Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, sau đổi là huyện Thường Tín, Hà Đông, nay thuộc Hà Nội. Về năm sinh của ông, nhiều tài liệu ghi rất khác nhau. Theo Từ điển Văn học Bộ mới, ông sinh năm 1355, mất vào năm 1428. Thời trai trẻ, ông nổi tiếng là người hay chữ và được quan tư đồ Trần Nguyên Đán cho vời đến dinh làm gia sư để kèm cặp con gái trong nhà. Có lẽ thầy đồ nghèo Nguyễn Ứng Long không lớn tuổi hơn cô học trò Trần Thị Thái. Do đó, trong lúc nghe giảng bài, cô mới dám làm thơ quốc âm để ghẹo thầy. Chuyện này cũng thường tình, thầy trò cùng đang độ tuổi xuân xanh nên tỏ ra quyến luyến cũng là điều dễ hiểu. Mối quan hệ này ngày càng khăng khít, chẳng bao lâu cô Thái có mang, sợ tai họa sẽ ập xuống đầu mình, Nguyễn Ứng Long bèn bỏ trốn. Trong khi đó, biết sự tình này, quan tư đồ Trần Nguyên Đán, chắc của danh tướng Trần Quang Khải, lại trầm tĩnh lạ thường, liền cho người tìm Nguyễn Ứng Long về, bảo: "Không cần phải trốn tránh, biết đâu là trời xui như thế, biết đâu lại là cái may cho nhà ta. Người xưa cũng từng có như vậy, chắc anh biết chuyện Văn Quân và Tương Như chứ?" Câu hỏi này khiến Nguyễn Ứng Long suy nghĩ mãi. Chuyện rằng đời nhà Hán có Tư Mã Tương Như ở Thành Đô là người tài hoa, văn hay, đàn giỏi, chàng lên Tràng An để lập công danh. Một hôm, chàng đi dự tiệc ở nhà Trác Vương Tôn, con gái họ Trác xinh đẹp, vừa góa chồng, tên là Trác Văn Quân. Nghe tiếng chàng liền đứng sau cửa trộm nhìn. Lúc mọi người yêu cầu chàng dạo một khúc đàn, chàng cầm đàn gãy khúc Phượng Cầu Hoàng. Chim phượng về cố hương, ngao du bốn bể tìm chim hoàng, thời chưa gặp trừ luống lỡ làng, hôm nay bước đến chốn thênh thang, có cô gái đẹp ở Đài Trang, nhà gần người xa não tâm tràn, ước gì giao kết đôi uyên ương, bay liện cùng nhau thỏa mọi đường. Trúc Khê dịch. Như trêu ghẹo và ngầm tỏ tình với Văn Quân, đêm đó vì cảm động và say mê tiếng đàn nên nàng đã trốn bỏ nhà đi theo Tương Như. Về sau chẳng lập được công danh ở đời, Nguyễn Ứng Long đang suy nghĩ mông lung như thế, một giọng nói độ lượng vang lên. Thôi được, nếu anh làm được như Tương Như nêu danh cho đời sau, thì đó là ý nguyện của ta. Quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán bằng lòng cho con gái mình lấy anh chàng Bạch Diện thư sinh. Cảm kích trước thái độ hào hiệp và phóng khoáng của cha vợ, Nguyễn Ứng Long càng ra sức học tập. Năm 1374, ông thi đỗ thái học sinh, tiến sĩ. Nhưng do quy định khắt khe của triều Trần, con nhà thường dân mà lấy con gái hoàng tộc, nên Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông không dùng đến. Dù có tài năng nhưng không được trọng dụng, ông lui về dạy học ở làng Nhị Khê. Trong khi đó, người con của mối tình đầu này là Nguyễn Trãi, sinh năm 1380, vẫn ở với mẹ nơi dinh Quan Tư Đồ tại Thăng Long. Chắc chắn, tâm hồn tài hoa của Nguyễn Trãi chịu ảnh hưởng sâu đậm ở sự giáo dục của người mẹ và tâm tính phóng khoáng của ông ngoại. Suốt 27 năm dạy học, Nguyễn Ứng Long đã hoàn thành Nhị Khê thi tập. Điều cảm động là trong đó có nhiều bài thơ ca ngợi đức độ của cha vợ. Đây là điều hiếm hoi trong thi ca Việt Nam. Năm 1385, khi biết Hồ Quý Ly sắp cướp ngôi nhà Trần, Quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán từ quan và đưa mẹ con Nguyễn Trãi về ở Động Thanh Hư, núi Côn Sơn. Vài năm sau, bà Trần Thị Thái qua đời, rồi năm 1390, Trần Nguyên Đán cũng mất. Lúc này, Nguyễn Trãi mới về làng Nhị Khê để chung sống với cha. Sau khi Hồ Quý Ly lật đổ triều Trần, lập ra nhà Hồ, Nguyễn Ứng Long đổi tên là Nguyễn Phi Khanh, ra làm quan với Tân Triều. Trong những năm chung sống với bà Trần Thị Thái, Nguyễn Phi Khanh có 5 người con là Nguyễn Trãi, Nguyễn Phi Bảo, Nguyễn Phi Ly, Nguyễn Phi Bằng và Nguyễn Phi Hùng. Nhớ đến mối tình đầu của một học trò nghèo đi dạy học đã cưới được con gái danh gia vọng tộc, hẳn chúng ta khâm phục thái độ của Quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán. Và mối tình này đã vượt ra ngoài quan niệm khắt khe, bất công của lễ giáo phong kiến. Nó đã chứng minh đến với tình yêu phải bằng chính tình yêu, chứ không lệ thuộc vào một yếu tố nào khác. Bây giờ, tưởng như còn nghe văng vẳng bên tai khúc Phượng Cầu Hoàng. Ước gì giao kết đôi uyên ương, bay liền cùng nhau thỏa mọi đường. Tài liệu tham khảo: 1. Nguyễn Trãi, Khí Phách và Tinh Hoa của Dân Tộc, Viện Văn Học Biên Soạn, Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, 1980. Lê Lợi, sinh năm 1385, mất năm 1433. Ngọc lành phải giá, gái lành phải duyên. Lê Lợi, linh hồn của ngọn cờ Lam Sơn tụ nghĩa, đã đánh đuổi bọn giặc Minh để rửa mối nghìn thu hổ thẹn. Ông sinh vào giờ Tý, ngày 10 tháng 9 năm 1385, trên đất Lam Sơn, nay thuộc xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, là con trai út của ông Lê Khoáng và bà Trịnh Thị Ngọc Thương. Bấy giờ, năm 1407, giặc Minh đã bắt cha con Hồ Quý Ly đem về Kim Lăng. Chúng xem nước ta chỉ là một quận và đặt tên là Giao Chỉ. Lê Lợi đã chiêu mộ anh hùng hào kiệt bốn phương và dựng cờ khởi nghĩa. Người tình đầu của ông là bà Trịnh Thị Lữ, trong kháng chiến đã được phong thần phi. Bà đã sinh Lê Tư Tề, được phong quận Ai Vương, là người con đã đi theo cha đánh giặc Minh và lập được nhiều chiến công. Ngoài ra, ông còn có người tình thứ hai là bà Phạm Thị Nghiêu. Những người tình, người vợ của Lê Lợi đều một lòng theo ông, lấy mật làm cơm, lấy gai làm giường. Phú Chí Linh, trong những tháng năm cực kỳ gian khổ, riêng bà Nghiêu bị nội quan nhà Minh là Mã Kỳ bắt sống khi chúng đánh vào Lam Sơn. Người tình thứ ba của Lê Lợi là bà Phạm Thị Ngọc Trần. Năm 1423, bà sinh ra Lê Nguyên Long. Đây là năm mà nghĩa quân Lam Sơn tạm thời hòa hoãn với giặc Minh, bề ngoài giả thác hóa thân, để bên trong lo rèn chiến cụ. Năm 1425, theo ý kiến của tướng Nguyễn Chích, Lê Lợi tạm thời rời bỏ vùng căn cứ núi rừng ở Thanh Hóa để tiến quân vào Nghệ An. Từ đó, nghĩa quân Lam Sơn liên tiếp giành được thắng lợi to lớn, có ý nghĩa quyết định cho việc toàn thắng sau này. Theo truyền thuyết, Trong đêm vây thành Nghệ An, Lê Lợi nằm mộng thấy có vị thần đến bảo rằng: "Tướng quân cho tôi một người thiếp, tôi sẽ phù hộ cho tướng quân diệt được giặc Ngô, làm nên nghiệp đế." Hôm sau, ông gọi các bà vợ đến hỏi: "Có ai chịu làm vợ vị thần không? Sau này khi ta lấy được nước sẽ lập con của người ấy làm thiên tử." Bà Phạm Thị Ngọc Trần quỳ thưa: "Nếu Minh Công giữ lời hứa thì thiếp nguyện xả thân, ngày sau làm nên nghiệp lớn chớ phụ con thiếp." Năm đó, Lê Nguyên Long mới gần 3 tuổi, Lê Lợi sai làm lễ tế thần, dùng bà làm vật tế. Đó là ngày 24 tháng 3 năm 1425. Sau khi đuổi được giặc để mở nền muôn thuở Thái Bình, Lê Lợi lên ngôi, vương hiệu Lê Thái Tổ, niên hiệu Thuận Thiên. Bây giờ, ông cử con trai cả là Lê Tư Tề làm giám quốc để cùng lo việc nước. Nhớ đến người vợ đã hy sinh vì nghiệp lớn, ông thường nói với bề tôi: "Bà ấy đáng làm chúa cả trăm vị thần của nước ta, không ai dám trái." Rồi sai người ở Động Nhân Trầm là Lê Cố rước quan tài về an táng ở Thanh Hoa, Thanh Hóa. Khi đến xã Thịnh Mỹ thì trời sụp tối, chưa kịp qua sông, bèn ngủ trọ ở chợ. Đến khuya, mối đùng lên quanh quan tài một đống rất cao, biến thành nấm mồ. Ai ai cũng lấy làm lạ, về tâu vua, ông nói: "Đó là vị thần đã làm theo lời hẹn." Rồi sai cứ để quan tài ở đó, dựng điện hiến nhân để thờ. Đồng thời cho dựng miếu, đặt bài vị ở Lâm Kinh, cạnh sông Chu, Thanh Hóa để cúng tế. Sau này, Lê Tư Tề cầm quân đi đánh giặc, được phong quốc vương nhưng lại mắc chứng điên cuồng, giết bừa các tỳ thiếp nên dần dần không được ý vua cha. Một hôm giữa trưa, ông nằm ngủ, chợt mộng thấy bà Phạm Thị Ngọc Trần hiện về than trách: "Nhà vua phụ công của thiếp từ hồi khởi nghĩa đã đem dâng thiếp cho vị thần, nay được thiên hạ rồi mà ơn thánh chẳng được hưởng." Nhà vua tỉnh dậy, lòng bồi hồi xúc cảm. Ông quyết định xuống chiếu: "Làm tôi phải trung, làm con phải hiếu. Thế mà con trẫm là Tư Tề không trung hiếu với cha mẹ, ngược đãi quần thần, khinh nhờn trời đất, không theo đạo của các đấng tiên vương. Nay giáng Tư Tề xuống chức quận vương, vậy bố cáo cho thiên hạ." Rồi lập con thứ là Lê Nguyên Long lên ngôi, tức Lê Thái Tông, lúc đó mới 11 tuổi. Đó là năm 1433, cũng là năm Lê Lợi băng hà. Tháng 5 năm 1438, quân vương Lê Tư Tề bị phế rồi mất. Còn bà vợ thứ hai của Lê Lợi là Phạm Thị Nghiêu, sau này được giặc Minh tha về, được vua Lê Thái Tông tôn làm Huệ Phi. Bà bị bọn quyền thần trong triều đình xúi dục, mưu việc phế lập ngôi vua. Với tội tày đình này, lẽ ra bị giết, nhưng vua thấy bà đã già nên cho về Lâm Kinh để coi giữ lăng của Lê Lợi. Bà càng oán giận. Vua biết được, nổi giận, giao cho đình thần luận tội, ban cho được chết. Mặc dù trong chính sử không ghi, nhưng trong thần tích địa phương cho biết, Lê Lợi còn có người tình nữa là công chúa Huy Chân, vốn con gái của Trần Duệ Tông, tránh nạn nhà Hồ mà chạy vào Nghệ An. Huy Chân công chúa là người có thành tích chiêu dân lập ấp, đã tổ chức khai phá, lập ra nhiều làng mới cho tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, còn có cả bà Hoa Nương ở làng Hội Hiền, nay thuộc xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân. Khi Lê Lợi hành quân qua đây, đã tạm trú vùng này một thời gian, làm quen với Hoa Nương, hứa hẹn duyên cầm sắc. Hôn lễ chưa tổ chức được, vương Lê Lợi phải ra đi. Khi trở lại thì Hoa Nương đã trở thành người thiên cổ. Nhưng mối tình không vì thế mà hết. Lê Lợi đã nằm mộng thấy người yêu đến bày tỏ tâm sự và hứa xin phù hộ cho cuộc khởi nghĩa thành công. Đất nước trở lại Thái Bình, Lê Thái Tổ đã quay về đất Tây Hồ, dâng lễ hoàng hậu để viếng hương hồn người yêu cũ. Tài liệu tham khảo: 1. Đại Việt Thông Sử, Lê Quý Đôn, bản dịch của Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1978. 2. Đất Lam Sơn, Vũ Ngọc Khánh, Sơn Anh, Nhà xuất bản Văn hóa 1979.